Phần trước mình đang bàn về cái kệ mà nói rằng ai mà muốn nhìn thấy tìm cái Như Lai bằng âm thanh hoặc là bằng sắc, hình sắc thì người đó không có thấy được Như Lai và đang tu cái tà đạo, đi con đường tà đạo. Cái câu kệ nó rất là nổi tiếng trong kinh Kim Cang. Thầy nhớ tới một cái vị thiền sư bên cái dòng thiền của người Trung Quốc đó, nó có liên quan tới cái bài kệ này. Từ từ sẽ nói tới vị sẽ hiểu tại sao. Đó là ngài thiền sư Huệ Hải. Ngài Huệ Hải là từ cái dòng thiền tông từ của Trung Hoa. Những người mà tu Phật giáo thì chắc là nghe tới cái ngài Huệ Năng là Đức Lục Tổ. Mỗi lần thầy mà giảng kinh Kim Cang này thì nhắc tới ngài Lục Tổ, thầy muốn tỏ lòng biết ơn với ngài đã dạy dỗ mà đã giúp thầy hiểu thêm một tí về cái kinh Kim Cang này. Để cái ngài Lục Tổ này á, đệ tử của ngài là Huệ Hải, ngài Huệ Hải có ngài Huệ Năng đó là Đức Lục Tổ đó có khoảng 22 người đại đệ tử đã giác ngộ rồi. Và Huệ Hải là một trong những người đó. Thầy xin lỗi, thầy hơi lộn cùng. Thầy xin lỗi. Ngài Huệ Năng huấn luyện cho ngài hỏi rằng hoài nhượng. Ngài hỏi rằng hoài nhượng đó mới dạy cho ngài như ngài Mã Tổ. Okay. Mã Tổ đạo nhất, ngài Mã Tổ là một trong vị mà thiền sư mà nổi tiếng nhất trong cái dòng thiền của Trung Quốc. Ngài Mã Tổ dạy cái thiền sư Huệ Hải này. Ngài này nói về bàn về cái ngài Huệ Hải. Ngài Huệ Hải á, hồi đó đó là xuất gia với sư phụ. Thì ngài Huệ Hải đó xuất gia với sư phụ mà thích tu thiền, mà nghe nói Mã Tổ là một thiền sư rất là nổi tiếng. Nên đời xưa đó người ta có cái truyền thống là tầm sư, tìm người thiền trí thức. Mà khi mà nghe được có một người thầy mà giỏi đó, là đi ngàn vạn dặm để mà tới mà xin được dạy, ngài Huệ Hải đó mới xin phép sư phụ đi qua học với ngài Mã Tổ. Rồi tới đó viếng thăm ngài Mã Tổ. Mà tôi hỏi ông từ đâu đến, thì ngài Huệ Hải mới trả lời là con từ khi một cái chùa ở bên xa tới. Mã Tổ mới hỏi là tới đây để làm cái gì? Nói con tới đây để xin học Phật pháp. Ngài Mã Tổ mới trả lời thay vì mình nhìn tới cái kho tàng một của ông đó, ông lại bỏ nhà đi mà đi thiệt xa để làm cái gì? Ở đây tôi không có gì cho ông cả, ông kiếm cái Phật và Phật pháp gì đấy. Thì ngài Huệ Hải rất là thông minh, rất là sáng, hiểu ngay cái lời dạy của ngài Mã Tổ, lập tức lạy xuống và xin nói: bạch thầy, thầy cho con biết cái kho tàng của nhà con là cái gì? Ngài Mã Tổ mới trả lời: cái mà nó hỏi về cái kho tàng, kho báu của nhà người đó, là đó đó, trong đó nó có đủ hết tất cả mà ông đang kiếm, mà ông thiếu cái gì hết, nó có đầy đủ hết tất cả mà ông có thể dùng, mà tại sao ông cứ kiếm ở ngoài, đi ngoài xa mà kiếm ở ngoài làm cái gì? Thì người cái lời dạy, nghe cái lời dạy đó một cái, ngài Hải lập tức giác ngộ và thấy được cái tánh, mừng quá đi, lập tức lạy để mà cảm ơn ngài Mã Tổ. Ai có thắc mắc gì không tới đây? Không ai hiểu gì hết hả? Khi thấy cái tâm mình, có nghĩa là tiên trong cái thiền tông nó gọi là kiến tánh, thấy được cái tâm chân thật của mình. Ai thắc mắc gì không? Cái tâm mà ông này đang hỏi đó, cái tâm mà đang phân biệt đó là cái tâm giả, không phải là tâm thật. Đại thắc mắc gì không? Có ai có tỉnh không? Hả? Còn Ngân còn tỉnh không? Chào.
Bạch thầy, cái tâm, bây giờ nói cái tâm, sao mà con có nghe cái người nói là con người mình nó ba cái hồn mà chính cái vía là
như này. Đâu?
Cái lý do gì này?
Ba hồn thì không biết ba hồn nào, mà chín cái vía thì không biết cái vía nào hết á. Cái hồn người ta nói thì không biết là hồn nào, mà vía thì cũng không biết là cái vía nào hết á. Ok, phải hỏi người đó cho rõ cái hồn nào, hồn trắng, hồn đen hay là hồn màu đỏ.
Theo con á, cái này là gia đình của má thôi. Ngày xưa mà con nghe má con nói mà con không có hỏi cho gần mẹ. Ba cái hồn mà chín cái vía, rồi mình nghĩ đó, sao ba cái hồn mà chín cái vía là cái, những cái vía đó là cái vía giả, cái hồn đó là cái hồn giả. Cái hồn mà chân thật của mình đó là cái thật tánh của mình. Rồi cái hồn mà ba cái vía chính cái ba cái vía chính cái hồn là cái đó nhiều khi đó. Chứ má con qua đời đó thì con cũng biết nghe thấy chị em con ở trong gia đình đó nằm trên bao thấy má, cái thấy cái má làm sao đó. Hồn mấy cái đó là cái hồn giả của bả đó nè. Cái hồn thiệt của bả đó, cái Phật tánh của bả đi theo Phật rồi đi về Tây Phương rồi. Người đó nói phải nha. Không biết phải không, nói con đoán gì vậy thôi đó.
Ủa vẫn còn mơ thấy bả hả?
Tụi nó cứ nằm mơ thấy bả rồi tụi nó thấy làm sao.
Mới đây hay là sau này? Hay là lúc trước?
Lúc trước á.
Lúc trước hả? Sau này đâu thấy mà, đâu thấy được nữa hả? Có thấy không?
Cái dắt bà đi chơi, rồi dắt bà đi ăn, rồi mẹ kêu tới mẹ mỗi ngày này ở nhà nó dắt bà đi chơi, đi ăn ngoài. Thì bây giờ bà, cái hồn của mình, cái vía của bà hai cái biết nó có thông qua với nhau. Những cái đó là mình nghĩ là cái hồn, những cái vía đó là giả hết. Chứ cái thật của mình nó đâu có đòi hỏi cái gì đâu.
Đúng rồi. Người ta dùng cái danh từ hồn vía nó thiệt ra là họ không hiểu, họ nói cái gì hết á. Họ phải xem truyền thống, ta nói hồn vía thì đâu có cái hồn là cái gì, mà thi vía là cái gì đâu. Họ không biết vậy đó. Nói nó tầm bậy vậy thôi. Ok. Không ai biết rõ là hồn là gì, mày vía là gì hết. Cái điểm ở đây nè, là cái người thiền sư này, cái người huệ hại đó, ông giỏi dễ sợ. Khi mà ngài huệ hại mà tới viếng thăm Mã Tổ đã trình độ công phu thiền rất là cao rồi. Và khi mà ngài Mã Tổ thấy ông này, thấy cái công trình vào giỏi quá đi, thành dạy ngay lập tức. Ngài Mã Tổ nhận thức ra được á, cái công phu ngài huệ hại nó rất là cao, thành mới dạy bằng cách là trực chỉ nhân tâm, để chỉ thẳng vào cái tâm của ngài huệ hại đó, nó quanh nó coi đó. Thấy không, chỉ thẳng vào cái chân tâm của ngài huệ hại mà nói. Ông đi kiếm, tại sao đi kiếm ở ngoài làm cái gì hả? Tới đây làm cái gì? Tới đây là ngoại cầu, bỏ xa tới. Theo truyền thống người thiền tông là một cái chuyện bên người Trung Hoa là rất là quý báu, rất là đáng khen. Mà ngài Mã Tổ chửi mắng ngay lập tức. Dễ sợ gặp một cái là ông kêu mắng ngay lập tức. Tại sao tới đây làm cái gì, phí thời giờ làm cái gì, cái thôi mà chuyên môn đi kiếm ra ngoài. Mã Tổ dạy ngay lập tức, cái tâm chân thật của ông đó nó có đầy đủ hết tất cả, đi ra ngoài kiếm làm cái gì? Ai thắc mắc gì không? Cái nhắc quý vị biết á, cái tâm quý vị đó không khác gì tâm ngài huệ hại đâu. Cái chân thật này mà quý vị đã sẵn có rồi, nó có đầy đủ hết tất cả, nó có một cái kho tàng vô giá mà quý vị đã sẵn có rồi. Quý vị tu học cái Phật pháp, luyện thiền niệm Phật để làm cái gì? Để học cái phương pháp để mà sử dụng cái kho tàng đó. Nói ví dụ ra sao? Giống như quý vị có cái máy điện não, nó có sẵn hết tất cả những cái program quý vị có muốn xài. Phải biết dùng hết tất cả những cái program đó. Quý vị không biết xài nó thôi. Không cần đi đâu xa hết á. Cái này á là cái đặc sắc của cái người thầy giỏi. Ok. Người ta nhận được cái căn cơ quý vị. Thành cái người thầy giỏi đó nhận ra được cái sức, cái năng, cái khả năng quý vị, và giúp quý vị dùng cái khả năng đó để mà khai mở trí huệ. Hai thắc mắc gì không? Thành mỗi lần quý vị ngồi nghe, ngồi học, ngồi thiền, ngồi niệm Phật, ngồi tụng chú, mỗi khi mà tụng kinh, tất cả những cái việc làm đó, đó nó chỉ là cái phương tiện để giúp quý vị thấy được cái kho tàng trong người của mình thôi, mà mình đã sẵn có rồi. Có ai thắc mắc gì không? Thì không ai hiểu cái này hết. Cái người thầy đó là giỏi, là cái người giúp quý vị phát triển khả năng quý vị đã sẵn có rồi, chỉ chừng đó thôi, không cần đi đâu xa hết. Phải tập nhìn ở trong đó để mà thấy, để nhận gì nó được cái kho tàng quý vị đã sẵn có rồi. Thầy nói quý vị nghe, quý vị tới mà khi mà quý vị tới trình độ giác ngộ ngài Thầy Hải, quý vị tới mà khi mà quý vị tới trình độ giác ngộ ngài Thầy Hải tiếp tục tu, thì quý vị càng ngày càng tu đó, khi mà sau khi giác ngộ rồi càng ngày càng tu thêm đó, thì càng ngày phát triển khả năng gì để mà sử dụng để kho tàng cơ nào, cách nào, đến độ nào. Tuần vừa trước đó, đó mình tụng cái kinh Phổ Môn đó, nhớ không? Mấy người mà không quá là làm bếp thì tụng cái kinh Phổ Môn. Thành ra cái ngài Bồ Tát mà muốn cái gì đó nó hiện ra ngay lập tức, tại vì các ngài đã biết dùng cái kho tàng các ngài đã sẵn có rồi. Cô này cô hỏi vậy có nói là những cái đồ vật chất là sao? Thầy nói tất cả những đồ vật chất quý vị muốn là kho tàng của mình, quý vị đã sẵn có rồi. Hiện bây giờ quý vị không biết, thành quý vị phải đi làm mới làm ra tiền. Mình đi làm đó là một cái cách khác để mình dùng cái kho tàng của mình. Quý vị nghĩ lại cho coi, cái tiền lương quý vị nó từ đâu tới? Nó từ kho tàng của quý vị tới đó. Ông nói ngoài mấy cái đồ chi tiết mà thầy không muốn trả lời, tại trả lời nó chỉ gợi thêm lòng tham của quý vị thôi, thầy không muốn trả lời. Thế mà trả lời thầy làm lơ. Là sao? Kim nghĩ sao? Hả? Kim Điền nghĩ sao con? Có thầy lắm hả? Phá sản chỉ có nghĩa là mình tạm thời không xài nó được thôi. Tạm thời không xài được thôi. Chỉ có nghĩa cho nó vẫn còn rồi đó. Nó tạm thời thôi, không có gì hết. Mình vẫn còn đó như thường. Những cái tiền có sẵn ở trong nhà băng mà tới nhà băng không được thôi, chỉ chừng đó thôi. Tất cả cái gì mà quý vị của cả cái vị có đó là mình đang rút từ cái kho tàng của mình ra. Nhưng bây giờ quý vị rút ra không được nhiều thôi, tại vì chưa biết xài. Đây là mình thầy kể cái vị câu chuyện cái sự gặp gỡ giữa hai vị nhân để quý vị thấy người ta đối xử với nhau là sao. Khi mà ngài Huệ Hải mà đắc được giác ngộ là mở cái trí huệ chân chính, thấy được cái chân tâm mình, thấy mở được cái trí huệ chân chính mình. Cái người có trí huệ là cái người nhận ra được, người biết ơn, lập tức cảm ơn, lại đảnh lễ cảm ơn. Tại vì cái người cái này cái là cái người học trò hiện bây giờ thời đại này không có học được nữa, những bài học không học được nữa. Tại sao như vậy? Tại vì cái người thầy họ thiếu trí huệ. Người thầy mà có trí huệ sẽ dạy học trò mình về cái biết ơn và cái lễ phép. Những người thầy giỏi đó phải dạy cái biết ơn, dạy cái cung kính. Một cái người mới đắc giác ngộ lập tức có cái hành động là biết ơn và cung kính. Một khi mà ngài Huệ Hải này mà giác ngộ, ngài biết lập tức là mình đã đắc giác ngộ, sung sướng quá, còn hơn là trúng số độc đắc nữa. Lại cảm ơn ông thầy, làm gì nữa? Người nói là dạy người ta, cô thân ngộ, sau khi mà cô giác ngộ, cô cảm ơn thầy rồi đó, cô làm gì đây? Mấy đứa nó phá ám thầy, ở lại đó với ông thầy mình 6 năm nữa. thấy người ta giác ngộ ta khiêm tốn chừng nào không? Quý vị biết khi mà quý vị giác ngộ chuyện gì sai, thường thường chuyện gì sẽ ra quý vị có biết không? Có ai mà biết trả lời được câu này thì cho 100 đồng. Chuyện gì xảy ra khi mà con giác ngộ?
Cái bông banh mà cái người đó thấy được đó, chỉ mới thấy cái kho tàng mình chứ chưa có lấy là sai, phải ở như này thời gian mới đủ skill mà lấy
nó phát ra là được. Sao? Mọi người.
Nếu mà mình giác ngộ thì mình phải chịu đựng trong thời hành hạ.
Trời. Sao? Một lần thôi. Cái này cái bí mật của thiên của thế gian này, khi cái vị đắc giác ngộ có một cái chuyện nó xảy ra, ông nói đi làm việc thân hư một cái tư tưởng muốn đi học, muốn đi dạy người ta. Sao cô thân ngộ à, cô mà trúng á, cô mà nó trật á là không được thọ đại giới. Sao nói đi. Kim Điền, con sao? Con cần 100 đồng không? Đi qua 200 đồng. Yes. Thật, ok. Nghe cái điều này là con không được thọ tại giới rồi. Khá lắm nhưng được trật. Tất cả những cái chấp trước mình nó mình biến mất, thầy nói nó sai. Cái chuyện xảy ra khi cái vị giác ngộ. Người thầy hơi thất vọng đi.
Thầy lúc mà đắc như vậy thì cái người học trò với ông thầy đó, hai cái tâm nó nhập vào một, thì ra không còn hai nữa, mà mình thả luôn không sao.
Mấy cái người mà từ qua Ngũ Đài Sơn ở đó đó, nó không nói cho ai biết mình giác ngộ hết, nó nói cái đó là còn sau nữa. Quý vị thấy thầy tự tin dễ sợ không? Tự tin dễ sợ không? Không phải sang mình tự tin, mình biết quý vị trả lời không nổi thì mình mới tự tin. Ông nói nó mở party chơi, mời tất cả Bồ Tát tới. Cái ông này xin một cái đó. Rồi sao? Sao Cường có gì nói không? Hả? Không ai trả lời được hết đó. Bây giờ thầy hỏi, nếu mà thầy trả lời cho quý vị, thầy quý vị trả thầy bao nhiêu? Trả lời không nổi đâu. Ông thầy này ông cẩn thận lắm, treo giá là tại ông thầy biết quý vị trả lời không nổi. Bây giờ quý vị trả tiền thầy để mình chùi tiền ra trước rồi thầy coi được tiền thì cho bao nhiêu thầy mới trả lời chứ.
Khi mà quý vị giác ngộ đó, đọc kinh rồi mà không nhớ, đọc kinh rồi mà không có nhớ, có nhớ lại chưa? Trong kinh á. Kinh nói sao? Đọc kinh mà không nhớ hả? Hả? Quả đất nó động. Thầy hỏi tại vì hai ngày trước nó mới giờ đang hiện bây giờ đó, quả đất nó chấn động, đang đần đất. Cách đây vài năm đó, như cái vùng Whittier đó, cách đây vài năm cái vùng Whittier có cái động đất khoảng chừng 5.1. Lúc đó, ngay lúc cái động đất đó có một người giác ngộ. Quý vị có tin thầy là không tin thầy? Cô này cô hỏi là lúc mà Đức Phật giác ngộ thành Phật đó, có động đất gì không? Thì biết là có, thì tin là có, mà động đất nó lớn dễ sợ, không phải động đất ở riêng ở đây không, mà động đất khắp tất cả cái tam thiên đại thiên thế giới, như đều mình có bằng cớ mình nói làm cái gì?
nói nó nghĩ là mình nói tầm bậy tầm bạ. Thành thầy cũng trả lời, thầy nói thầy cũng biết. Thiệt ra là mình nói mình giảng mình phải có bằng cơ mới giảng được, nói tầm bậy tầm bạ được. Còn mọi người phải nên hỏi câu tiếp này là cái gì? Cái sự khác biệt giữa cái động đất của cái người khi giác ngộ với động đất thường là sao? Nó không có cái tai hại, không có người nào chết được. Cái động đất mà 7.1, 8 chấm này nọ là nó giết người, là cái đó là cái nghiệp báo. Còn cái người khi mà giác ngộ đó không ai bị thương, mà nó rất minimal damage. Quý vị thấy sự khác biệt không? Là khi mà cái động đất mà lớn đó, là chết người, hư của, mất của. Còn động đất người giác ngộ là không có ai chết, mà cũng ai bị thương, mà cũng cái chuyện nó bể rất là nhẹ. Bể đó, những cái chỗ mà bể đó, người đó nghiệp vào nặng lắm đó, chỉ bể chừng đó thôi đó. Còn nhiều nữa mà thầy không nói cái gì biết đâu, nói có cái vị cứ tưởng cái gì mình cũng biết. Tôi hỏi là có lý do tại sao động đất? Thì lúc mà động đất như vậy nó không có hư, nó chỉ làm ta kinh ngạc thôi, ta thức tỉnh lại, chẳng phải là để mà trừng phạt người ta. Cái này giúp người ta thức tỉnh, hiểu chưa? Như cái mình bộ, nhưng mà phải chú ý ngay lập tức, mình cũng còn tán loạn nữa, hiểu không? Cái động đất nó làm mình chú tâm lại. Khi mà nó động đất một cái tâm mình bộ như nó chú tâm lại ngay lập tức, đúng không? Đó là cái tác dụng của cái động đất. Quý vị không thể nào mà mở trí huệ trừ phi quý vị chú tâm lại, hiểu chưa? Ai thắc mắc gì không? Nó cái động đất nó khác, nó xa gần xa khác nhau, thôi nó tùy cái trình độ của cái người mà giác ngộ, trình độ của giác ngộ. Chẳng như người ta hỏi là giác ngộ Phật ra sao thì thầy không dám trả lời. Thiệt ra thì thường thường mỗi Đức Phật mà khi mà các ngài giác ngộ đó, thành Phật đó, cả cái Phật độ nó động đất luôn. Vẫn phải riêng Phật độ nó còn động đất mấy cái đất khác nữa, cái Phật độ khác nữa. Dễ sợ như vậy đó. Ai không đồng ý không? Cô Quảng Ngân không đồng ý. Động đất có bể, nó có chết gì không?
Không, không có chết người. Nó buông chuyển dữ lắm. Không có chết người đó, mà cái này mà nó không thấy. Việt Nam có nghe động đất, nó chỉ là bão thôi. Không có, và động đất ở Việt Nam nghe hoài, tôi có tin nghe. Ở nước Mỹ này nè, khoảng mấy tuần trước nó động đất, động vào biển á, tới 8 chấm.
9 chấm, 8, 9 chấm.
Rồi, không có cái gì hết trơn. Rồi, cái này...
Không có đâu. Cái biển trừ cái chỗ nó động đất nó gần cái người mà giác ngộ, chứ không thể nó xa như vậy. Tại nó gần cái chỗ đó, cái người tu hành đó nó động cái chỗ đó. Dạng như nó động ở biển xa quá thì ai tu ngoài đó, thì cái đó là cái động đất nó tự nhiên, nhưng phải là từ cái người tu hành, hiểu không? Nó không có liên quan đến người tu hành. Thường thường cái động đất nó gần ngay người tu hành đó. Mấy năm trước là cái người ở gần cái vùng Whittier đó. Hiểu chưa? Lần này thầy không biết.
Con có nghe sư phụ nói đó. Nó là ở Trần Gian nó có người mà đắc đạo đó thì cái cung điện của...
Đúng.
Của trên trời nó đắc.
Đúng, đúng.
À, thầy nghe như vậy thôi chứ.
Đúng.
Thầy nói học hỏi thầy nói.
Thì lâu lâu thầy phải nói những cái mà sách ký các con đọc ra thầy mới nói, mấy con mới chịu tới nghe thầy giảng kinh. Nhưng còn cái gì mà cũng đọc sách hết được thì tới nghe thầy giảng kinh làm cái gì? Ok, ai thắc mắc gì không? Thầy kể chuyện động đất cho vui, tại vì dạo này động đất nó nhiều quá, thầy mình thấy tức cười thôi. Động đất này rất đặc biệt, tại nó không biết ai bị thương hết đó. Thì phải nhìn cái hiện tượng như vậy. Động đất mà nó bể, nó bị thương như Haiti này nọ, nó hư Haiti là cái đó là nó gọi là cái quả báo. Còn động đất mà từ người giác ngộ tới nó không có ai bị chết hết. Không có thiệt hại, có tí xíu thôi. Đó là những người nghiệp rất là nặng.
để giúp người ta thức tỉnh đấy. Cái người mà ác quá đó, nó sẽ bị bể, ok, nó sẽ bị hư. Như điều những người không ai bị thương ấy. Không ai bị chết hết. Tại cái người giác ngộ mà sao mà làm thế chết được? Đúng giết người ta. Trở lại cái tấm 732, ok, ai cũng thức tỉnh rồi phải không? Tiếp tục giảng trình. Thằng ngài Huệ Hải sau khi mà giác ngộ rồi á, tỏ lòng biết ơn bằng cách là thị giả cho ngài Mã Tổ. Thực ra ngài Huệ Hải là tính ở đó phục vụ cho ngài Mã Tổ, nhưng đều á 66 năm á thì cái ông thầy của mình á là ông già rồi, thành ra ông bình, thành ông cần giúp đỡ, thành ngài Huệ Hải mới trở xin phép Mã Tổ trở về lo cho ông thầy của mình. Thấy người ta trung thành trung thủy dễ sợ. Một cái người mà có trí huệ bao giờ cũng có biết, có lòng biết ơn hết đó. Mặc dù mình rõ ràng ở bên cạnh Mã Tổ nó lợi hơn là trở về ông phụ sư phụ mình, như gì hy sinh chuyện đó trở về để lo sư phụ cho mình, hay dễ sợ không? Cái đó là một cái sự hy sinh của cá nhân của ông. Đây là một cái vị giác ngộ, một cái đấng giác ngộ, ok, mà giác ngộ không phải giác ngộ thấp đâu. Quý vị biết á, khi muốn làm trí giả cho ngài Mã Tổ là trình độ cao mới làm trí giả được, chứ không phải là người mà không thanh tịnh ở bên cạnh ngài Mã Tổ không được đâu. Trình độ quý vị thấp quá đó, không được tới gần thầy đâu, không được chăm sóc thầy đâu. Thành cái trình độ ngài thì hạ cao lắm. Quý vị đồng ý là không đồng ý? Thế sợ không? Quý vị để ý mấy cái này, không để ý không thấy được đâu. Mà cái người này đó đã được hưởng, đã được bên cạnh ngài Mã Tổ như vậy rồi mà dám hy sinh bỏ hết để về làm cái gì? Để lo cho muốn thầy này hoàn toàn chưa giác ngộ. Quý vị thấy hay dễ sợ không? Cái đó là cái đạo đức đó quý vị. Học là học cái đó đó. Học là học cái đạo đức, học cái làm cái đúng của cái người có trí huệ đó. Có ai quý vị học Phật pháp có chỗ nào dạy cái gì làm nhiều tiền hơn không? Một cái người có hành động như vậy là người giàu hay là người nghèo thưa quý vị? Quá giàu. Cái phước lớn dễ sợ không? Tại sao quý vị cứ lo cái tiền bao nhiêu có trong nhà băng rồi nhá? Tiền trong nhà băng của mình không phải là cái kho tàng của mình. Okay. Cái kho tàng quý vị là cái tình thương mà người gia đình đối với mình, vợ chồng con cái mình. Tại sao mà bỏ bê cái đó mà đi lo chạy làm tiền không nhỉ? Trở về đi lo một cái người, một vĩ nhân mà đi làm đại khái nó là đệ tớ cho một cái ông thầy già, ok, mà vô dụng, dễ sợ không? Đó là đại thừa. Không về về đó mà kêu điện thoại nói bạn bè không biết không, tôi hy sinh tất cả tôi về tôi lo cho thầy của tôi, không có đâu. Sống một cái đời sống rất là khiêm tốn, không ai biết mình hết. Ai thắc mắc gì không? Tiếp tục làm sao? Rồi không, ngài làm một cái mà quý vị rất nhiều người nói, một khi quý vị đã giác ngộ rồi, đã hiểu rồi, có trí huệ rồi, thì quý vị vẫn còn mang ơn ngài Mã Tổ, đúng không? Ông này vẫn biết mình mang ơn Mã Tổ. Thì làm sao để trả ơn Mã Tổ bây giờ? Biên một cuốn sách, biên một cái bài luận để dạy cho đời sau. Không cần mở chùa, không cần mở trường học, không cần những học trò. Biên một cái bài luận để giảng về ba giảng cuốn sách về khi mà quý vị đốn ngộ đó thì quý vị thấy được cái sự thật là cái gì? Ai thắc mắc gì không? Nó tròn một hành động với người giác ngộ nó tròn như vậy. Quý vị thấy một cái sự thành công nó lớn dễ. Thì nhìn cái này là thực sự là cái thành công đó thưa quý vị. Cuộc đời như vậy là có ý nghĩa dễ sợ lắm. Một đời có ý nghĩa. Không phải lo đo với cái số tiền, okay. người ta hỏi là những cái chùa mà những cái người thầy mà người ta chưa giác ngộ ta dạy cái gì thì nó họ vẫn dạy đại thừa những điều thì cái đại thừa trình độ thấp chứ cũng là đại thừa hết, không chê, họ vẫn cũng là đại thừa thôi. Ok, mỉm cười cũng là đại thừa, không phải không đại thừa đâu con. Cái pháp mà ngồi quán quán đó cũng là đại thừa nữa, đều nó không đi xa được thôi. Ok, đó là mới bước đầu thôi, không sao hết. Ok, không bao dung hết tất cả. Người hỏi về cái đốn ngộ thì thầy nói là thầy không dám trả lời nhiều, tại vì cái này mình giảng về cái kinh Kim Cang. Thì dạng cái những cái chuyện là nó liên quan về cái giáo về kinh Kim Cang, thầy muốn đi qua lạc đề qua những chuyện khác, nó rộng quá đi, mình có thì giờ nói, mà cái nó đi ngược cái đề tài của Kim Cang. Ok, tấm sau sau này đó một cái người thầy đó trong cái dòng con cháu của ông ấy, con cháu trong dòng tu của ông ấy, của ngài Huệ Hải đó, mình lấy cái bài luận đó đem về trình như cái ngài Mã Tổ. Thì trong cái bản tiếng Anh đó, họ nói ông Mã Tổ nghiên cứu cái đó, ông đọc rất là kỹ, về sửa lại thì nó có là sai, tại vì Mã Tổ không cần nghiên cứu, không cần đọc kỹ đâu, ngài liếc hay biết ngay, đọc cái là biết ngay. Người mà khi mà người giác ngộ là nghe là biết ngay, chứ không cần phải nghiên cứu. Nghiên cứu là suy nghĩ, hiểu chưa? Cái này chứng minh cho quý vị thấy, cái người mà dịch ra từ tiếng Tàu ra tiếng Anh này, người vẫn chưa hiểu pháp, ta nói dịch họ thêm mắm thêm muối. Quý vị đọc, quý vị không biết đọc mới toàn là bị cứ lạc đường, lệch vì vậy, hiểu không? Cứ ngồi mà tưởng tượng tại đó ông phải nghiên cứu rồi này nọ. Ngài Mở Tổ đọc xong mừng lắm, nó là té ra bây giờ trình độ nó khá, nó về nó hy sinh, thằng học trò tao nó hy sinh, nó về nó chỉ lo cho người thầy nó thôi, mà nó mở cái huệ, cái hành động hy sinh đó nó tạo cái phước báo mới phát được cái huệ. Dễ sợ không? Mình hy sinh đừng có tham lam, thì càng ngày mình càng có nhiều cái khó, nhiều cách mà tới kho tàng mình hơn. Đây phải là cái giáo lý của cái kinh Kim Cang. Mình xả, mình thấy nó quý, mình xả. Con phải biết á, cái ngài Huệ Hải này, khi mà thấy ngài Mã Tổ nói cái này là quý nhất trong cuộc đời của tôi, dám bỏ. Thì dễ sợ không? Dám bỏ một cái kho tàng mà bỏ đi, hy sinh để lo cho ông thầy già của mình. Ai thắc mắc gì không? Cái này nó ngược lại cái văn hóa người Tây phương. Câu chuyện nó tuyệt vời quá, người thấy hay quá. Quý nhất trong cuộc đời của mình cũng xả luôn đó. Ở được gặp người như ngài Mã Tổ mà dám bỏ đi, kinh hoàng không? Ông này không biết cái sư phụ cũ mình là có gì hết đó. Cái tâm mình phải như vậy, thành cái hành động tự động nó xảy ra như vậy.
Thầy vậy là cái gì thế mà ở chung mà tỏ vậy là quý nhất rồi mà ngày bỏ. Vậy là rõ ràng là họ tìm kiếm thiên can.
Xả, cái xả, xả. Cái xã đó mới là giàu. Xã đó mới thấy mở được cái trí huệ. Thấy cái triết lý kinh Kim Cang không? Quý vị càng xã bỏ càng lớn chừng nào thì trí huệ sẽ mở ra càng nhiều chừng đấy. Đó là kinh Kim Cang. Hay nói là ở bên kia đó, đó là một cái đài chu. Ok, cái mà chân châu nó ánh sáng nó phát ra khắp mọi nơi mà không ai cản nó được. Đó là đời xưa mấy ông thầy ông khen học trò là người nào có mở cái trí huệ chân chính là người phát cái huệ quang. Okay. Cái huệ quang nó không có cái gì mà có thể cản được.
Và cái tiếp tục ở trang ở tấm 733. Sau này mới gọi là ngài Huệ Hải đó, cái tên người ta phong cái tên người ta gọi là Huệ Hải Đại Châu. Là từ ngài Mã Tổ xuất gốc từ ngài Mã Tổ đó, được ngài Mã Tổ phong cái tên như vậy. Vẫn chưa tới cái phần giảng, mới có vài tấm mà giảng cái vị từng cái uẩn khúc, những cái uẩn ý của cái câu chuyện mà hết thì giờ nữa. Vì mà tới cái phần mà ngài Huệ Hải dạy học trò, có một nhóm thầy đó, một nhóm tăng đó nó mới tới xin thỉnh pháp ngài Huệ Hải. Thầy phải nhớ, các vị phải nhớ cái chuyện này, trong cái chuyện này là ngài Huệ Hải là một người rất là tầm thường, cái dạng bề ngoài rất là tầm thường. Ok, thành ra khi mà ông thầy tới hỏi, người ta bắt đầu tới nghi ngờ ông này có thiệt sự có trí huệ là không. Nghe ngài Mã Tổ khen học trò, họ truyền nhau, nó ủa ông này giỏi mà sao mà tới gặp ngài Mã Tổ khen mà sao cái người gặp có vẻ tầm thường dữ vậy. Thành mới hỏi hơi kinh khi, hỏi là tôi ngồi cũng hỏi ông một vài câu có được không, không có tới gặp ông thầy mà nói là tôi hỏi thầy vài câu được không, đó là thiếu lịch sự. Phải nói là xin thỉnh thầy, con xin thỉnh giáo thầy, đâu có chuyện mà tôi con hỏi thầy được không. Hỏi một cái như vậy cái Huệ Hải lập tức trả lời. Cái này gọi là đấu lưỡi nhau đó, đâu gọi là đấu thiền nhau. Con Huệ Hải là đưa hư chiêu ngay lập tức, nói là trăng đó, nó nhà trăng á, nó phản ảnh trên cái hồ, cái hồ sâu đó, chụp nó đi. Rồi cái ông sư, mấy ông sư này không hiểu gì hết á, thành ra mới hỏi, mới đổi đề tài, nói là cảnh giới Đức Phật ra sao. Mấy ông thầy ai thứ trả lời, nói là quý vị đâu có thoát dễ dàng như vậy, cái mà đang đối diện cái hồ đó đó, hồ trong đó mà không phải Phật thì là cái gì vậy, là cái gì nữa đấy. Mấy ông tăng hoàn toàn là quờ ra luôn, không biết ông thầy nói gì, kim điền cũng quờ ra luôn, mặt nó ngơ ra, bây giờ không biết biên gì nữa luôn nữa. Cái cô này, cô thầy giảng rồi cô thêm mắm thêm muối nữa, giảng gì nhất là con cái biên xuống như thầy nói thôi, cần gì phải hiểu không? Con mà hiểu được cái thầy nói thì con ngồi đây con giảng rồi. Cô này cô hỏi câu trả lời thứ nhì nghĩa là gì, thầy nói thầy giảng tóm tắt cho cái gì, nói cho một cách cốc lọc cho quý vị nghe. Câu trả lời thứ nhì có nghĩa là các thầy ngu quá, nói mà không hiểu. Thế đều đời xưa người Hoa ta dùng cái chữ đó văn chương để mà không cần chửi mình thôi, để khoai phạm cái tội ác ngữ thôi. Ok, dốt đòi đi hỏi, dốt đòi tới nang vấn người ta. Ông thầy tới là hỏi khó. Hôm nay ông xỏ mũi ngay lập tức. Trả lời mà không hiểu. Hỏi làm gì? Hỏi mà trả lời không hiểu hỏi làm gì? thầy nói đó, cái đầu tiên hết mấy người để tam nhân nghe cái này phải hiểu ngay là thôi ông ngu quá. Hỏi làm gì? Ok. Cái người giác ngộ nhìn nghe cái này thì hiểu ngay tức là cái gì? Phải không? Kim điện nó thờ ra. đừng có thêm gì hết á, thầy nói gì cứ biên xuống chừng nó thôi. Mấy cái phần lúc mà cái phần mà đối thoại giữa thiền sư với nhau, con đừng có thêm gì hết á, thầy nói gì con biên xuống như vậy thôi thầy mới nhớ được. Chứ còn mà cách đây mà con thêm một vài chữ là thầy đọc thầy không nhớ gì hết á, thầy chịu. Cười nó cũng nhất định không biên gì hết, nó đình công rồi. Thời buổi đấy, Ai thắc mắc gì không? 735. Họ cứng lưỡi luôn. Xong hỏi tiếp. Họ đổi đề tài. Tại đối thoại mới bị thua, thành đổi đề tài.
Họ mới đổi đề tài. Bồ nói là
tại giờ cái pháp gì thì giúp mình đắc giác ngộ. Thì ngài mới trả lời á, tôi không có cái pháp gì hết á để mà cứu chúng sanh. Đấy cũng là tinh thần luôn, kim cang, dễ sợ không? Không có cái pháp gì mà cứu độ chúng sanh hết á. Mấy ông thầy là không chưa chịu bỏ cuộc. Mấy ông thiền sư nào cũng nói như nhau hết. Lúc đó ngài Huệ Hải mới hỏi ngược lại. Đại đức, các ngài dạy cái pháp gì vậy? Mấy người mấy ông thần này mới nói là tôi á, chúng tôi giảng kinh Kim Cang. Giảng bao nhiêu lần rồi? Giảng 20 lần. Từ xưa quý vị thấy không? Giảng kinh giảng một kinh thôi, nhưng kinh Kim Cang dạy 20 lần thôi. Kinh hoàng không? Quý vị nghe bao nhiêu người thầy mà đã giảng kinh Kim Cang 20 lần? Nghe ai không? Có nghe ai chưa? Mấy ông thầy nó không phải là ông thầy tầm thường. Ok? Mấy ông thầy này giảng Kim Cang đã 20 lần rồi. Ok? Là phước đức họ lớn, dễ sợ lắm. Quý vị biết giảng kinh Kim Cang một lần nó khó chừng nào không? Mà giảng 20 lần. Dễ sợ không? 736. Thầy còn có 15 phút rồi, đừng có hỏi thêm nữa nha. Thầy phải cần giảng. Ai giảng kinh rồi vậy? Thì mấy ông Tăng là chụp ngay lập tức. Làm bộ giận. Nói, bộ ngài đùa sao vậy? Kinh này Phật dạy, giảng cho ai giảng nữa? Ngài Huệ Hải nói ngay lập tức, chụp ngay lập tức, nói là trong kinh nói rằng ai mà nói Đức Phật giảng pháp, thuyết pháp là đang phỉ báng Đức Phật. Những người đó không thể nào hiểu được cái lời kinh này. Bây giờ các ngài đã nói rằng Phật giảng kinh Kim Cang thì các ngài đang phỉ báng Phật. Thế này nghĩa là sao? Thế này nghĩa là sao? Quý vị tới ngày hôm nay phải để học hành kinh Kim Cang hả? Để nghe giảng kinh Kim Cang hả? Trong ngày nói, đoạn nó rõ ràng là không có gì để giảng, không có gì để mà nghe hết. Cái phần này quan trọng lắm. Chú ý giùm một tí. Có nghĩa là sao? Là khi quý vị nghe giảng kinh Kim Cang đó, chỉ nghe giảng thôi. Chỉ nghe thôi. Tuyệt đối đừng có đòi hiểu. Đừng có tham học. Chỉ ngồi nghe thôi, không cần biết gì hết. Kệ nó. Có đó là cách hay nhất là quý vị. Mấy năm này tới, quý vị thầy biết quý vị muốn tới đây như vô Kim Điện là mong học được cái kinh Kim Cang này. Kinh này là kinh đại kinh của Đại Thừa Phật Giáo. Ngồi mà nghe mà mới hiểu. Hiểu ông thầy cũng nói cái gì cái đã. Để mình biên xuống như nó đúng. Con năm trật hết, 2 năm rồi con biên trật lất hết rồi. Con chỉ nghe cái gì, nghe cái chữ gì biên chữ đó xuống. Chứ đừng có đòi hiểu. Hiểu, tôi hiểu ý ông thầy rồi, tôi biên là đúng ý ông thầy. Thầy đâu cần có hiểu ý của thầy đâu, thì cần nghe con biên xuống cái lời thầy nói thôi. Hiểu không? Bắt đầu lại đi con, biên again. Quý vị mà cái kết quả, cái gặt hái nó lớn nhất khi quý vị hoàn toàn không có một cái, không một cái truy cầu gì hết. Chỉ ngồi nghe thôi. Cứ nghe kinh Kim Cang, vác mặt ta ngồi xuống để mà nghe thôi là đủ rồi. Đó là cách hay nhất. Đừng có tham, không cần tham. Cái chủng tử mà quý vị trông xuống khi nghe kinh Kim Cang một cách như vậy là cái chủng tử mà tốt nhất mà quý vị có thể có được. Không phải như người ta đó, người ta biên xuống, ta phải hiểu ông thầy nói gì, người ta mới biên xuống là chủng tử đó. Nó bị ô uế rồi. Nhưng thầy hứa quý vị, ngài
Ngài Huệ Hải đợi một tí để cho người ta thấm thía cái mùi thất bại à, xong mới nói tiếp. Nó là Kinh Kim Cang đó, nói rằng Đức Phật nói rằng nếu như thấy tôi với cái hình tướng, qua cái hình tướng, nghe tôi qua cái âm thanh, thì người này đang tu tà đạo, không thể nào thấy tôi được. Vậy đại quý đại đức các ngài, Như Lai là cái gì? Đức Phật là cái gì? Mấy ông thầy là cứng họng luôn, không trả lời không được. Ngài Huệ Hải không có tha, mà nói tiếp. Quý vị chưa bao giờ giác ngộ, làm sao nói bây giờ quý vị bị mê muội? Bây giờ mới bị mê muội. Mấy ông thầy mới chịu thua, mới nói là làm ơn yêu cầu ngài giảng cho các con nghe. Thì cái này cái hỏi là làm ơn yêu cầu ngài giảng cho con, có nghĩa là các yêu cầu thầy giảng cho con với cái trình độ mà con có thể hiểu được. Nói chuyện tuyệt vời không? Ngài hạn giảng tiếp. Mặc dù các ngài đã giảng Kinh Kim Cang hơn 20 lần rồi, mà các ngài vẫn chưa biết Đức Phật là cái gì. Thầy hỏi cái vị, tại sao ông thầy này là cứ tục làm nhục những cái vị tăng vậy? Tại sao như vậy? Tại sao vậy Quang Ngân? Người ta thua cuộc, người ta ngu rồi, mình chứng người ta công nhận người ta thua rồi đó, công nhận là mình người ta dốt rồi đó, vẫn đập người ta như thường. Cái đó gọi là ác.
Đây ổng dồn mấy người này còn không có chỗ nào suy nghĩ nữa. Coi như không còn đường nữa.
Tại sao vậy? Tại sao đánh tiếp tục đánh học trò làm gì vậy? Đang dạy cái gì vậy con? Thấy nó chửi, ông này cũng chửi dễ sợ. Nó là quý vị, phần trước nói là quý vị giảng kinh mà không hiểu gì hết đó, không hiểu Phật là ai hết đó, giảng Kim Cang không hiểu Phật là ai hết đó, mà tiếp tục nói tiếp là quý vị giảng đồ ngu ngốc cả 20 lần liên tiếp để làm cái gì? Tại sao đánh một cách tàn bạo như vậy? Cái người thầy này nói mới làm như vậy được. Tại sao như vậy đó? Là đánh cho nó không thể nào ngạo được nữa luôn. Nó văng hết tất cả cái ngạo đó, nó gọi là nó nằm dưới đất rồi ấy, mới dạy nó, mới bớt nó lên. Nếu nó còn một tí ngạo ở trong đó thì dạy nó chưa được, phải tẩy sạch nó luôn, bắt đầu dạy lại. Hiểu không? Còn một cái tí tự tin đó là tôi là giỏi, tôi là đã từng hiểu dạy Kinh Kim Cang này. Cái đồ rác rưới, cái gì có hiểu Kinh Kim Cang là rác rưới, vất vả hết. Tôi mới dạy lại cái gì. Thầy kể con sao? Thầy tu, tức là đó thầy phải vất, xả rác. Cái rác đó không được dưỡng. Anh quý vị thấy không? Giống như quý vị muốn rót nước trà vậy. Cái tách trà nó còn trà nguội hoặc nó không trà, một cái nước nước khác, cái loại khác thì rót trà vào làm cái gì? Hả? Ta dạy như vậy đó, hiểu chưa? Thấy dễ sợ không? Đánh người là bể luôn hết nữa. Đừng có nghĩ là quý vị giảng Kinh Kim Cang 20 lần là giỏi, ngon là nữa. Không xứng đáng gì hết á. Vất hết đi. Ta dạy lại cho nghe. Thầy giỏi như vậy đó. Thì vì thế cái câu chuyện nó hay dễ sợ. Ông thầy này, cái hiệu quả ngay lập tức, nó bỏ hết tất cả, ông thầy nó bỏ hết tất cả, nó nói đúng, ngài nói đúng, con xứng đáng. Hiểu chưa? Lạy xuống, bạch thầy, dạy giùm con. Bây giờ dạy được tại sao? Nó biết ơn, và nhất là nó khiêm tốn, và nhất là nó là cung kính. Cung kính mới dạy. Ngày hôm nay dạy là đủ rồi. Ai thắc mắc gì không? Đã hơi quá 5 phút rồi. Tuần sau mới giảng tiếp. Ok. Rồi, câu chuyện nó hay dễ sợ. Hả? Ly kỳ. Ông thầy giỏi. Ông thầy nó cũng giỏi dễ sợ luôn. Ai thắc mắc gì không? Chúng ta đứng dậy. Hầu hướng công đức quý vị để giúp hai cái người này đắc vãng sanh nha.